là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là phản ánh thành phố Yên Bái, nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn vừa khai mạc lễ hội trà săn tuyết năm 2024 với chủ đề Tinh hoa giữa ngàn mây. Đến dự có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại lễ hội, các đại biểu, du khách và nhân dân đã được thưởng thức phần trình diễn pha trà, tham quan quy trình pha trà qua sự thể hiện của các trà nhân, trà sinh, trà nương, cùng thưởng thức cảm nhận hương vị trà. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật với sự tham gia của hơn 50 diễn viên nghệ nhân. Với sự dàn dựng công phu, các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, trình diễn khèn Mông, trình diễn trang phục Mông truyền thống đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đại biểu, du khách thập phương và bà con nhân dân tại địa phương. Cùng với các hoạt động diễn ra tại đêm khai mạc, xã Suối Giàng còn tổ chức nhiều hoạt động khác kéo dài đến hết mùng 1 tháng 5, như các trò chơi dân gian và ẩm thực miền núi, tham quan trải nghiệm tại các điểm du lịch cộng đồng. Cũng trong dịp này, xã Suối Giàng sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động không gian phiên chợ vùng cao tại trung tâm xã với sự tham gia của 18 gian hàng giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của xã và huyện, ẩm thực vùng cao, các mặt hàng thổ cẩm, trang phục may mặc, vẽ sáp ong trên vải, trình diễn nghề rèn, chế tác nhạc khí, sao chè thủ công truyền thống.
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. 138 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2024 và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức khai mạc hội thi Lung Linh Vòng Xòe lần thứ 2 năm 2024. Trong 3 ngày 27, 28 và 30 tháng 4 2024, 14 đội thi đại diện 14 xã phường với hơn 1.400 diễn viên, nghệ nhân tham gia. Hội thi Lung Linh Vòng Xòe lần thứ 2 2024 có nhiều đổi mới sáng tạo và chuyên nghiệp hơn, trong đó đề cao tính nghệ thuật, phong thái biểu diễn, trang phục, đạo cụ truyền thống. Hội thi là dịp để học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, khích lệ sự sáng tạo của hoạt động nghệ thuật quần chúng, đồng thời phát hiện ra những nhân tố có khả năng đặc biệt trong việc trình diễn, truyền dạy nghệ thuật xòe thái trên địa bàn với nhiều màn trình diễn xuất sắc, mãn nhãn, góp phần giới thiệu, quảng bá và lan tỏa giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái Nghĩa Lộ Mường Lò và trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với thị xã dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Hội thi Lung Linh Vòng Xòe thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 2 cũng là một trong những hoạt động thiết thực triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản của văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, nghệ thuật xòe thái trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, khẳng định thêm mục tiêu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đồng thời xây dựng hình ảnh con người Nghĩa Lộ thân thiện, đoàn kết, nhân ái, sáng tạo và hội nhập.
Trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, huyện Trạm Tấu đang tích cực triển khai nhiều chuỗi hoạt động đặc sắc, hấp dẫn hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị khó quên. Theo đó, huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức các hoạt động du lịch đặc sắc như chương trình Sắc Màu Trạm Tấu, bao gồm có hoạt động cắm trại, ẩm thực văn nghệ, trưng bày sản phẩm, giới thiệu các trang phục dân tộc, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm ô cốp của huyện, chương trình giao lưu nghệ thuật tại công viên đồi thông Eo Gió thị trấn Trạm Tấu, các hoạt động văn hóa văn nghệ, chợ phiên giới thiệu sản phẩm đặc trưng và sản phẩm ô cốp địa phương, trải nghiệm sản phẩm du lịch hệ sinh thái núi kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại rừng chè xã Phình Hồ. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, lễ hội, văn hóa bản sắc và trải nghiệm tại các xã thị trấn. Qua đó phát triển văn hóa văn nghệ du lịch tại huyện Trạm Tấu và thu hút đông đảo du khách đến với địa phương.
Toàn tỉnh hiện có 252 làng nghề, làng có nghề. Trong đó, 15 làng nghề được công nhận tập trung vào 4 lĩnh vực gồm chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn, sản xuất đồ gỗ, mây che đan, gốm sứ, dệt may, cơ khí. Các làng nghề tập trung chủ yếu ở các huyện Lục Yên, Mù Căng Chải, Văn Chấn và Trấn Yên. Trong các làng nghề, làng có nghề hiện có hơn 900 cơ sở sản xuất doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, còn lại chủ yếu là sản xuất hộ gia đình cá thể, tạo việc làm cho 71.000 lao động trực tiếp. Năm 2023, tổng doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các làng nghề đã được công nhận đạt gần 109 tỷ đồng. Các làng nghề truyền thống, làng nghề và nghề truyền thống đã đóng góp không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế ở địa phương trong tỉnh, giúp người dân có thu nhập ổn định. các làng nghề đang thu hút được nhiều lao động, phát huy những giá trị truyền thống bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cho nhân dân. Tuy nhiên, các sản phẩm của các làng nghề làm ra còn phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, thiếu tính ổn định. Phần lớn là lao động chưa qua đào tạo tay nghề. Đa phần các cơ sở làng nghề nằm xen kẽ trong các khu dân cư, chưa được bố trí quy hoạch riêng, chưa có nhiều sản phẩm tạo được thương hiệu lớn, khó cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Vì vậy, muốn phát triển bền vững cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tái cơ cấu sản xuất, chú trọng đầu tư phát triển những sản phẩm truyền thống phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng.
Trong quý 1 năm 2024, các cơ sở y tế của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã tổ chức khám bệnh cho trên 31.000 lượt người dân, đạt trên 35% kế hoạch năm. Trong đó khám tại các cơ sở y tế trên 28.000 lượt người và khám ngoại viện trên 2.400 lượt người. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 74%. Trung tâm đã nghiên cứu áp dụng thêm được nhiều kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân hiệu quả, chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị được nâng lên, tinh thần y đức được phát huy, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong thời gian tới, các y bác sĩ của trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 96 và triển khai thực hiện chương trình phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Kế hoạch đặt mục tiêu hàng năm có ít nhất 70% cơ sở giáo dục bậc trung học cơ sở trở lên tổ chức tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức về phòng chống ma túy cho cán bộ giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên. Đối với thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy có sơ quản lý được tư vấn khám sàng lọc, được giáo dục thay đổi hành vi điều trị cai nghiện ma túy. Thanh thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật. Hàng năm, tổ chức đoàn các cấp phát động phong trào thanh niên hưởng ứng tham gia các hoạt động phòng chống ma túy, các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy liên quan đến thanh thiếu niên được đấu tranh, triệt xóa kịp thời và không để tái hình thành. Để thực hiện mục tiêu này, các cấp các ngành, cơ sở đoàn cần tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, điều trị cai nghiện, quản lý chặt chẽ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.
Nhằm nâng cao nhận thức trong chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ đối với học sinh, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với công an hai xã Động Quan, huyện Lục Yên và Cảm Ân, huyện Yên Bình tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 70 thuộc địa bàn hai xã. Qua đó đã phát hiện 65 trường hợp học sinh vi phạm. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 51 phương tiện xe mô tô, gắn máy và xe máy điện, trong đó có 48 trường hợp là học sinh trung học phổ thông, 3 trường hợp là học sinh trung học cơ sở. Tiến hành lập biên bản 14 trường hợp là chủ phương tiện có hành vi giao xe cho người không đủ điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn rà soát các cơ sở trông giữ xe cho học sinh để xử lý theo quy định cũng như phối hợp với các nhà trường, phụ huynh và học sinh thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho các em học sinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ là trận quyết chiến lược vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng này đã đặt dấu chấm hết cho quyền lực của người Pháp tại Đông Dương. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tên gọi Việt Nam, Điện Biên Phủ, tên gọi Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp đi vào lịch sử nhân loại. Báo Tiếng Nói Việt Nam hôm nay có bài 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cơn địa chấn toàn cầu. Nói về tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ, tờ báo hàng đầu của Mỹ là New York Times ngày 6 tháng 5 năm 1954 đã viết, vài tháng trước còn chưa ai được nghe về thung lũng xa xôi ở khu rừng rậm Đông Nam Á này, nhưng từ hôm nay 3 tiếng Điện Biên Phủ vang vọng trên khắp thế giới và đi vào lịch sử như một trận đánh được viết thành sử thi. Điện Biên Phủ chính là thắng lợi đầu tiên của các dân tộc thuộc địa trước đội quân xâm lược nhà Nghề của một đế quốc lớn. Vì trước trận Điện Biên Phủ, trong suốt 500 năm lịch sử chế độ thuộc địa, chưa từng có một nước nào đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của một đế quốc lớn, chưa có một nước nào thuộc địa nào dùng phương pháp hòa bình buộc các nước thống trị phải trao trả độc lập thực sự. Như thế, chiến thắng Điện Biên Phủ đã thực sự tạo nên một cơn dư chấn trong đời sống chính trị nhân loại mà cho đến hôm nay và mai sau chúng ta vẫn mãi tự hào để nói về điều đó. Những ngày này, cả nước đang hướng về Điện Biên với rất nhiều hoạt động tri ân thiết thực nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành địa phương và rất nhiều tổ chức cá nhân dành cho Điện Biên khiến chính quyền và nhân dân sở tại rất phấn khởi, ấm lòng. Song trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, Điện Biên là một khu vực thuộc tỉnh Lai Châu và đến năm 2004 mới chia tách thành hai tỉnh. Cũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân dân cả nước, đặc biệt là các địa phương lân cận đã đóng góp rất nhiều sức người sức của, không quản gian khổ hy sinh với tinh thần dành tất cả cho chiến dịch thắng lợi, góp phần quan trọng làm nên chiến công vang dội chấn động địa cầu. Đồng bào các địa phương lân cận giá như được các tổ chức cá nhân dành một phần quan tâm thì sự tri ân vùng đất con người làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ thực sự sâu sắc trọn vẹn. Qua sự quan tâm ấy, cán bộ và nhân dân vùng Tây Bắc sẽ cảm thấy được ghi nhận, động viên, từ đó thêm động lực quyết tâm vượt khó vươn lên, đồng hành với Điện Biên phát triển bền vững. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, mùng 1 tháng 5 năm 1904, mùng 1 tháng 5 năm 2024, trên báo Quân đội Nhân dân có bài Tấm gương mẫu mực về chí khí chiến đấu của người Cộng sản. Bài viết nhấn mạnh tài năng, đức độ và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú là tài sản vô giá, trường tồn cùng lịch sử dân tộc, để các thế hệ mai sau học tập noi theo, trước hết là tấm gương mẫu mực về chí khí chiến đấu của người Cộng sản mãi ngời sáng, vẹn nguyên giá trị và tính thời sự, nhất là trong tình hình hiện nay. Trong thời gian bị tù đày từ 19 tháng 4 năm 1931 đến mùng 6 tháng 9 năm 1931, đồng chí Trần Phú đã nêu cao tấm gương sáng ngời về lòng kiên trung với Đảng, với cách mạng, tinh thần bất khuất trước kẻ thù. Mọi âm mưu hiểm độc và tra tấn dã man không thể khuất phục ý chí đấu tranh của người Cộng sản. Ngược lại, đồng chí còn tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi quý báu của mình để tuyên truyền động viên đồng chí đồng đội luôn giữ vững chí khí chiến đấu, biến lao tù thành trường học cách mạng, giữ gìn khí tiết người Cộng sản và bí mật của Đảng, của cách mạng. Lời nhắn nhủ hãy giữ vững chí khí chiến đấu của Tổng Bí thư Đảng trong lao tù trước lúc hy sinh đã trở thành lời hiệu triệu non sông, cội nguồn sức mạnh, mãi mãi là tấm gương bất diệt cho những người Cộng sản trên toàn thế giới, đặc biệt là những người Cộng sản Đông Dương noi theo. Tại lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia và Diễn đàn Quốc tế Thương hiệu Việt Nam 2024, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động và có độ mở cao nhất thế giới. Theo ông Tân, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện sự chủ động và tầm vóc của Việt Nam trong hội nhập. Đó là tin vui, tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu Make in Việt Nam trong thực tế là không hề dễ dàng. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhận xét, quá trình xây dựng thương hiệu Việt vẫn còn loay hoay, vẫn đối diện với không ít thách thức. Với hơn 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất cần nhận được sự hỗ trợ đắc lực kịp thời của các cơ quan nhà nước về thông tin pháp lý đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở cả thị trường trong nước cũng như nước ngoài. Cam kết lâu dài về những sản phẩm bán trên thị trường đó phải được coi là cốt lõi trong việc tạo dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu. Mà trước hết thương hiệu Việt phải thắng trong cuộc chiến sân nhà, từ đó tiến tới xác lập thị phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi bước vào các công trường, nhà xưởng sản xuất, khu vực đang thi công, ai cũng dễ nhận thấy biển báo với khẩu hiệu an toàn là trên hết đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Đây được xem là nguyên tắc vàng trong lao động. Thế nhưng trên thực tế, thời gian qua vẫn xảy ra nhiều vụ mất an toàn lao động nghiêm trọng. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 vừa được phát động với chủ đề tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Đây là dịp để nhắc nhở các cấp, các ngành, địa phương và người lao động coi trọng hơn nữa công tác này để người lao động được trở về nhà an toàn sau mỗi ngày làm việc. Để tháng hành động đi vào cuộc sống, các cấp, các ngành, địa phương cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động như cơ khí, khai khoáng và xây dựng. An toàn vệ sinh lao động là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà và cả xã hội. Để điều này không chỉ là khẩu hiệu, bản thân mỗi người lao động cần hiểu biết hơn vai trò của mình trong việc loại trừ các nguy cơ không an toàn. Khi phát hiện ra nguy cơ mất an toàn phải báo cáo ngay với chủ sử dụng lao động để kịp thời xử lý. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 4, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã công bố thành phần nội các mới. Trong danh sách thành phần nội các mới đã được nhà vua Rumanix ký phê chuẩn, Thủ tướng Resta đã bổ nhiệm ông Pichai Chunhavajira giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Tân Bộ trưởng Tài chính P2 cũng kiêm luôn chức Phó Thủ tướng Thái Lan. Phó Thủ tướng Thep Sutin được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Bộ trưởng Ngoại giao Nukara vẫn giữ chức vụ của mình nhưng không còn kiêm nhiệm Phó Thủ tướng. Ông Pichit được bổ nhiệm chức danh Tránh Văn phòng Thủ tướng. Đây là cuộc cải tổ nội các đầu tiên của chính phủ Thủ tướng Srettha sau 8 tháng tại nhiệm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Ả Rập Xê Út nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza cũng như giải cứu các con tin do Thái. Chuyến thăm diễn ra gần 7 tháng sau khi xung đột bùng phát ở dải Gaza, cản trở Tổng thống Mỹ Joe Biden đạt được thành tựu đối ngoại mang tính dấu ấn. Ông Blinken sẽ lưu lại Ả Rập Xê Út trong vòng 2 ngày. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby, Hamas chưa hoàn toàn bác bỏ thỏa thuận về con tin
và nhóm này đang cân nhắc một đề xuất của Israel. Sau đó, ông Blinken sẽ tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ít nhất 6 tuần. Ông Kirby cũng cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận với các quan chức Ả Rập Xê Út về con đường tiến tới một nhà nước Palestine độc lập với sự đảm bảo an ninh cho Israel. Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sẽ thảo luận với chính quyền Israel về chiến dịch tấn công nhằm vào khu vực Rafah, giải Gaza. Ngày 8 tháng 4, Ban Thư ký Nội các Pakistan đã ra công bố quyết định bổ nhiệm Ngoại trưởng Ittihada làm Phó Thủ tướng Pakistan. Thông báo cho biết Thủ tướng Pakistan đã bổ nhiệm Ngoại trưởng Da làm Phó Thủ tướng và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Thông báo không giới thiệu trách nhiệm cụ thể của ông Da sau khi đảm nhận vị trí mới này, cũng như không tiết lộ liệu ông có tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng hay không. Ông Ittihada từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Pakistan và giữ chức Ngoại trưởng Pakistan từ tháng 3 năm nay. Chính phủ Pakistan hiếm khi bổ nhiệm các phó thủ tướng trong lịch sử, nhiệm kỳ của phó thủ tướng trước đó từ tháng 6 2012 đến tháng 3 2013. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ghi nhận 3 phụ nữ nhiễm HIV sau khi tiêm tế bào máu để xóa nhăn, căng da mặt. Trường hợp đầu tiên ghi nhận tại VIP Spa ở New Mexico vào năm 2018. Bệnh nhân cho biết cô không tiêm trích ma túy, truyền máu hoặc quan hệ tình dục với người nhiễm HIV, song đã sử dụng phương pháp tiêm tế bào máu. Vụ việc khiến Bộ Y tế New Mexico phải xét nghiệm miễn phí cho bất kỳ ai tiêm thuốc ở cơ sở này. Vào thời điểm đó, Bộ cho biết spa đã đóng cửa. Nhà điều tra xác định dịch vụ của cơ sở có khả năng làm lây lan bệnh nhiễm trùng qua đường máu. Hai trường hợp phát hiện mới đây cũng chăm sóc da mặt theo phương pháp tiêm tế bào máu Vampay Facelift tại VIP Spa 2018. Một người được chẩn đoán nhiễm HIV giai đoạn sớm 2019, người còn lại bị bệnh năm 2023 nhập viện với các triệu chứng nghiêm trọng. CDC Mỹ cho biết VIP Spa không có giấy phép hoạt động, không áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp. Các điều tra viên phát hiện ống tiêm không được bọc ni lông, để trong ngăn kéo, trên quầy và trong thùng rác.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, 138 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 và 79 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái. Thành phố Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động hứa hẹn mang đến không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau giờ làm việc, cán bộ và nhân dân phường Nam Cường tham gia luyện tập múa sạp để tham gia thi với các phường xã trên địa bàn thành phố tổ chức vào ngày mùng 4 tháng 5 tới. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 79 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái. Chị Trần Thị Trinh ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái tham gia luyện tập vui vẻ nói.
Qua những cái buổi tập luyện như này thì chúng em là cảm thấy là gắn kết, đoàn kết hơn.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, Đảng ủy chính quyền phường Nam Cường đã vận động trên 30 thành viên tham gia luyện tập văn nghệ, múa sạp để đóng góp tiết mục văn nghệ chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bà Đoàn Thị Oanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều những cái hoạt động, trong đó là những cái hoạt động như là tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và tổ chức cho tập múa sạp để chuẩn bị tham gia cái hội thi do thành phố tổ chức cũng như là các cái hoạt động biểu diễn tại phường. Nhân dân của phường Nam Cường chúng tôi rất là hào hứng.
Tại phường Nguyễn Phúc vào các buổi tối, đông đảo bà con nhân dân phường tích cực tham gia luyện tập các tiết mục văn nghệ. Anh Nguyễn Hữu Hòa ở tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tuy là những ngày vất vả nhưng mà buổi tối thì anh em được tập trung để tập luyện thì rất là hào hứng và phấn khởi. Cũng rất là mong muốn rằng là được góp một cái tiết mục văn nghệ để cùng chào mừng chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày giải phóng đất nước.
Tại phố đi bộ Lý Đạo Thành, Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thái Học phối hợp với Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 355 và Trung đoàn 121 tổ chức chương trình giao lưu chiến sĩ và những người bạn. Buổi giao lưu đã đem đến cho khán giả các tiết mục văn nghệ ca ngợi hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, qua đó động viên cổ vũ các cán bộ chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Ông Bùi Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Với cái mục đích là muốn nêu cao cái tinh thần tự hào dân tộc của người dân. Bên cạnh đó thì phường cũng đang phối hợp với các đơn vị để tổ chức các hoạt động có liên quan như là các hoạt động về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ ở các tổ dân phố. Hiện nay thì 15 và trên 15 tổ dân phố trên địa bàn phường đều xây dựng các chương trình văn hóa văn nghệ ở các tổ dân cư để giúp người dân ôn lại truyền thống lịch sử của dân tộc.
Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 138 năm ngày quốc tế lao động, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 79 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố. Thành phố Yên Bái tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại 15 xã phường trên địa bàn, tổ chức gắn biển công trình tại di tích lịch sử cấp quốc gia bến Âu Lâu, tổ chức tham quan giáo dục truyền thống cho học sinh các trường tại di tích lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Tổ chức festival múa xà với chủ đề rực rỡ sắc màu Tây Bắc với sự tham gia của 2.000 diễn viên, quần chúng đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố và gần 100 diễn viên của ba huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn. Dự kiến tổ chức vào ngày 5 tháng 5 tại quảng trường 19 tháng 8. Cho biết về chương trình kỷ niệm của thành phố Yên Bái, bà Tạ Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái nói.
Các xã phường trên địa bàn thành phố đều có tổ chức các hoạt động ở tại các khu trung tâm văn hóa của xã phường. Đồng thời thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo hai phố đi bộ, đó là phố đi bộ Hào Gia và phố đi bộ Lý Đạo Thành tổ chức các cái chương trình nghệ thuật, thì tổ chức nhiều các hoạt động để kỷ niệm, đồng thời là tổ chức một cái buổi gắn biển khánh thành những công trình di tích quốc gia bến Âu Lâu.
Việc tổ chức các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2024. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý thính giả, theo báo cáo Bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao với hai chỉ số về số người bị bệnh lao và gánh nặng bệnh lao kháng thuốc xếp thứ 11 trên 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao. Nhằm chung tay thực hiện mục tiêu thanh toán bệnh lao đến năm 2035 và hưởng ứng chương trình phòng chống lao 2024 với chủ đề Đúng, Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp để phòng chống lao. Những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của các ban ngành đoàn thể và hỗ trợ nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế trong công tác phòng chống bệnh lao của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Mạng lưới phòng chống lao đã được duy trì từ tỉnh đến huyện xã, các hoạt động phòng chống bệnh lao được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Theo báo cáo của Bệnh viện Phổi, trong năm 2023, toàn tỉnh đã khám lao cho trên 20.000 người, thực hiện gần 11.500 làm xét nghiệm đờm. Qua đó, phát hiện và thu nhận điều trị hàng trăm bệnh nhân lao các thể, trong đó phần lớn là lao phổi AFB cộng, lao phổi AFB trừ và lao phổi ngoài phổi. Điều trị khỏi cho khoảng 100 bệnh nhân với tỷ lệ điều trị thành công bệnh lao, các thể loại nói chung là 97%. Cùng với đó, việc truyền thông về bệnh lao cũng được thực hiện rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng, website của ngành y tế, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu. Nhờ vậy, nhận thức của người dân về căn bệnh này càng được nâng lên. Bệnh nhân đã chủ động đến khám và điều trị khi có dấu hiệu nghi ngờ, góp phần nâng cao tỷ lệ chữa bệnh cũng như giảm tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng. Ông Nguyễn Xuân Cần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Trên địa bàn xã Đồng Khê thì hàng năm thường là sẽ kiện toàn ban chăm sóc sức khỏe nhân dân và sau đó phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong thành viên ban chỉ đạo. Và việc phòng chống bệnh lao của trên địa bàn xã rất được quan tâm, bởi vì trong bệnh lao ở trên địa bàn là một cái khung bệnh này nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con nhân dân. Thì xã cũng đã tuyên truyền, đã có ban văn hóa xã hội thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh của xã, như là triển khai đến các trạm y tế và các nhân viên y tế thôn bản xuống tuyên truyền cho bà con nhân dân nắm và hiểu được cái cách phòng chống bệnh lao. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, như sự phối hợp của với ngành y tế thì cái ý thức của bà con nhân dân là được nâng lên rõ rệt. Và cái phòng chống bệnh lao thì trước là cái tỷ lệ bệnh lao vẫn là cao, nhưng đến thời điểm này thì tỷ lệ bệnh lao trên địa bàn sẽ rất ít.
Ông Hà Hữu Nhờ, thôn Bản Tạo, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Về bệnh lao thì thông qua các cơ sở y tế thì cũng là thỉnh thoảng thì có đoàn đến khám bệnh lao và về tại địa phương và tại thôn bản để tuyên truyền, nhất là về vấn đề các cụ người cao tuổi và những người có bệnh nền là đã được tuyên truyền rất nhiều, nhưng mà cũng có cụ cũng được đi khám chữa bệnh tại trung tâm y tế tỉnh rồi. Nên là về phòng chống lao thì nhất là phải vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, ăn uống, rồi là tất cả mọi vấn đề là phải cách ly nhau khi có bệnh lao xảy ra.
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên việc ghi nhận về số ca mắc không có dấu hiệu suy giảm đã đặt ra một thách thức không nhỏ đối với công tác phòng chống lao tại tỉnh Yên Bái, đòi hỏi những người làm công tác phòng chống lao không ngừng nỗ lực thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, là nòng cốt trong việc thực hiện mục tiêu phấn đấu thanh toán bệnh lao trong năm 2030 với nhiệm vụ điều trị bệnh nhân lao các thể và bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính tuyến cao nhất của tỉnh những năm qua. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện phổi đã vượt qua không ít trở ngại về nguy cơ lây nhiễm và áp lực công việc, luôn nỗ lực tận tâm tận tình với người bệnh và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm phục vụ người bệnh tốt nhất. Bên cạnh nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện phổi còn từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Xuân Thủy, giám đốc bệnh viện phổi tỉnh Yên Bái nói:
với cái trách nhiệm mà tham mưu cho ngành y tế tỉnh Yên Bái, thì bệnh viện phổi tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động đồng bộ để sớm có thể là từng bước một để chống dịch bệnh lao trên địa bàn của tỉnh. Từ cái hoạt động khám sàng lọc thường xuyên hàng năm, mỗi một năm chúng tôi khám sàng lọc cho từ 6 đến 10.000 người dân của các cái xã có cái nguy cơ cao, có những người bệnh mắc lao và lao tiềm ẩn để nhằm phát hiện sớm, đưa vào quản lý điều trị. Và với trường hợp lao tiềm ẩn thì khi phát hiện ra thì chúng tôi đã điều trị lao tiềm ẩn sớm thì không để tiến triển thành lao hoạt động. Và những trường hợp phát hiện ra thì đã điều trị dứt điểm ở tại bệnh viện phổi, sau đó là đưa về điều trị ngoại trú ở tại cộng đồng với sự kiểm tra giám sát chặt chẽ để không tiến triển thành lao kháng thuốc. Ngoài ra thì tất cả những cái vấn đề liên quan đến truyền thông mà chúng tôi cũng hết sức là quan tâm chú trọng để chỉ đạo các cái hệ thống chống lao trên toàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền tác hại của bệnh lao và các phương pháp phòng chống trên hệ thống loa đài phát thanh và các cái kết hợp với các hội nghị rồi là truyền thông nhóm, truyền thông trực tiếp qua tất cả các cái lần khám chữa bệnh ở tại các trung tâm y tế, các bệnh viện. Và đặc biệt là năm nay thì chúng tôi cũng đưa cái mục tiêu là lao trẻ em, là để sàng lọc lao trẻ em ở tại bệnh viện sản nhi của tỉnh để nhằm phát hiện ra sớm những trường hợp này để đưa vào quản lý điều trị sớm. Về nâng cao cái kỹ thuật khám chữa bệnh thì bệnh viện phổi của chúng tôi là trong năm 2022-2023 vừa qua đã được triển khai được thêm hơn 20 kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tiến. Trong đó là có một số kỹ thuật là có thể nói là rất là chuyên sâu với chuyên ngành phổi, như là nội soi phế quản ống mềm, rồi là các cái loại xét nghiệm đặc hiệu, xét nghiệm dây vớt để phát hiện ra lao hoạt động, lao kháng thuốc, rồi là tiêm măng tu phát hiện lao tiềm ẩn và nhiều các kỹ thuật mới khác để nhằm điều trị dứt điểm và những trường hợp mắc các bệnh lao, các bệnh về phổi.
Là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn lây theo đường không khí nên mọi người mọi lứa tuổi thành phần trong xã hội đều có thể mắc lao. Đến nay bệnh lao vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao và là nỗi ám ảnh của nhiều người. Tuy nhiên bệnh lao có thể chữa trị khỏi nếu bệnh nhân tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ như phác đồ điều trị. Do vậy, để công tác phòng chống lao có hiệu quả, ngoài nỗ lực của ngành y tế thì yếu tố quan trọng nhất là người dân phải có kiến thức trong việc phòng tránh điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình cũng như những người xung quanh.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.